Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu 15 tháng 5, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị tiểu sử chân phước Jean-Emile de Villeneuve và Maria Cristina Đức Mẹ Vô Nhiễm sẽ được tôn phong hiển thánh vào Chủ nhật tới. Sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về lời khẩn nài của người công chính chống lại các kẻ bách hại. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Nguyễn Huy Mai và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, hôm 13 tháng 5 vừa qua, Ủy ban song phương giữa Tòa Thánh và Nhà nước Palestine đã hoàn thành việc soạn thảo hiệp định toàn bộ giữa hai bên. Hiệp định này tiếp theo hiệp định cơ bản được Tòa Thánh và Palestine ký kết ngày 15 tháng 2 năm 2000. Thông cáo chung công bố ngày 13 tháng 5 cho biết, Ủy ban song phương đã nhóm khóa họp chung cùng ngày tại Vatican dưới quyền chủ tọa của hai vị đồng chủ tịch là Đức ông Antoine Camilleri, Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh và Đại sứ Rawan Sulaiman, Phụ tá Ngoại trưởng Đa vụ của Palestine. Phái đoàn Tòa Thánh có 6 người, trong đó có Đức Tổng giáo mục Giuseppe Lazzarotto, khâm sứ Tòa Thánh tại Jerusalem và Palestine. Phái đoàn Palestine có 4 người. Các cuộc thảo luận diễn ra trong bầu không khí thân thiện và xây dựng, và Ủy ban hài lòng ghi nhận những tiến bộ đã đạt được trong việc soạn văn bản hiệp định liên quan đến những khía cạnh thiết yếu trong đời sống và hoạt động của giáo hội công giáo tại Palestine. Cả hai bên đều đồng ý rằng công việc của Ủy ban trong việc soạn hiệp định đã kết thúc, và văn bản sẽ được đệ trình cấp trên liên hệ để phê chuẩn và xác định ngày chính thức ký kết hiệp định trong tương lai gần đây.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức ông Thứ trưởng Tòa Thánh Camilleri, người Manta, cho biết văn bản hiệp định gồm có lời tựa, tiếp đến là chương thứ nhất về các nguyên tắc và quy luật cơ bản làm khung nền cho sự cộng tác giữa Tòa Thánh và Palestine. Trong đó cũng có bày tỏ mong ước một giải pháp cho vấn đề Palestine và cho cuộc xung đột giữa Israel và Palestine qua giải pháp hai quốc gia và các nghị quyết của cộng đồng quốc tế. Chương thứ hai quan trọng nói về tự do tôn giáo và lương tâm với nhiều chi tiết. Các chương kế tiếp nói về các khía cạnh khác nhau liên quan đến đời sống và hoạt động của giáo hội công giáo tại các lãnh thổ của Palestine, tự do hoạt động, nhân sự và quyền tài phán của giáo hội, quy chế nhân sự, các nơi thờ phượng, các hoạt động xã hội và từ thiện, các phương tiện truyền thông xã hội. Sau cùng có một chương nói về vấn đề thuế khóa và tài sản.
Nairobi, Hội đồng Giáo mục Kenya tố giác tình trạng bất an tại nước này với vụ sát hại vô lý ít nhất 50 người ở miền thung lũng phía Bắc. Gần một tháng sau vụ quân khủng bố tấn công Đại học Garissa hồi tháng 4 vừa qua, làm cho 148 người chết. Trong tuyên ngôn công bố vào cuối khóa họp từ ngày 4 đến mùng 8 tháng 5 tại thủ đô Nairobi, các giáo mục Kenya khẳng định rằng, một chính phủ không thể bảo vệ người dân của mình thì không còn danh nghĩa để cai trị nữa. Chính phủ đã tuyên thệ bảo vệ người dân Kenya, dường như không có khả năng cung cấp những giải pháp lâu dài cho tình trạng bất an trường kỳ tại đất nước này. Các giáo mục cũng kêu gọi đẩy mạnh sự đoàn kết để chấm dứt nạn tham nhũng và cứu vãn đất nước. Các vị nhắc lại vụ 42 nhân viên an ninh Kenya đã bị giết chết cũng tại thung lũng Mạn Bắc hồi tháng 11 năm 2012. Theo các giáo mục, cuộc xung đột ở miền thung lũng Bắc Kenya đang trở nên trầm trọng hơn, nhất là sau khi người ta khám phá mỏ dầu và các khoáng sản khác trong vùng. Hàng trăm nếu không muốn nói là hàng ngàn người đã bị thiệt mạng trong cuộc xung đột trường kỳ với những cuộc tàn sát dã man. Những vụ sát hại ấy, kể cả những vụ hành quyết người Kitô là điều không thể chấp nhận được. Vì thế chính quyền cần đưa ra những hành động quyết liệt cần củng cố các sáng kiến giải pháp phát triển kinh tế và kiến tạo hòa bình ở địa phương. Hội đồng Giám mục Kenya cũng tố giác rằng nạn tham ô trong chính phủ Kenya đã làm suy yếu nền kinh tế và đất nước nói chung. Các giám mục cho biết sẽ không mỏi mệt trong việc nhắc nhở chính quyền về nghĩa vụ hiến định phải bảo vệ sinh mạng người dân và cung cấp các dịch vụ cơ bản.
Washington, một cuộc nghiên cứu lớn về tình hình các tôn giáo tại Hoa Kỳ cho thấy có sự tiếp tục gia tăng số người không thuộc tôn giáo nào. Trung tâm nghiên cứu về tôn giáo đã thực hiện cuộc thăm dò nơi 35.000 người hồi năm 2014 và công bố hôm 12 tháng 5 vừa qua, cho thấy tỷ lệ người Mỹ tuyên bố mình là Kitô hữu giảm sút 8% so với cuộc thăm dò trước đây hồi năm 2007. Có 12,9% người Mỹ hiện nay là cựu tín hữu Công giáo, trong khi đó chỉ có 2% người Mỹ trở lại Công giáo từ một tôn giáo khác. Trong cuộc điều nghiên hồi năm 2007, số người Mỹ tuyên bố mình không thuộc tôn giáo nào là 16%, nhưng tỷ lệ này tăng lên 23% trong cuộc thăm dò mới công bố. Nghiên cứu cũng cho thấy tỷ lệ Công giáo ở Mỹ tương đối ổn định trong nhiều thập niên qua so với tỷ lệ tín hữu Tin lành liên tục giảm sút.
London, ông Jean Vanier sáng lập cộng đoàn AXA, con tàu Noe, đề cao giá trị bình đẳng của mỗi người, bất luận họ là người khuyết tật hay không. Ông Vanier bày tỏ lập trường trên đây trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Công giáo Áo tại thành phố Sarpsborg ngày 13 tháng 5 sau khi nhận giải thưởng Templeton tại London hôm 11 tháng 5 vừa qua vì các hoạt động thăng tiến nhân loại. Ông nói, chúng ta đang sống trong một thế giới cạnh tranh. Điều duy nhất đáng kể đối với nhiều người là năng suất. Khi một người quan niệm như thế, thì họ sẽ gạt bỏ những người không sản xuất. Phải chăng đó cũng là vấn đề của chúng ta đối với những người tị nạn hiện nay, và trong nhiều vấn đề khác liên quan đến người giàu và người nghèo? Giải thưởng Templeton quen được gọi là giải Nobel về tôn giáo, có kèm theo ngân khoản 1.700.000 Mỹ Kim, tương đương với 1.500.000 euro. Ông Jean Vanier, người Canada, sinh tại Geneva, Thụy Sĩ, con thứ tư trong năm người con của Trung tướng George Vanier, toàn quyền nước Canada. Cách đây hơn 50 năm, ông Vanier đã từ bỏ công danh sự nghiệp, dấn thân giúp đỡ những người khuyết tật tâm trí qua việc thành lập cộng đoàn đầu tiên ở làng Trolley-Preux, miền Bắc Paris bên Pháp với tên là AXA, con tàu Noe. Trong các cộng đoàn này, người bình thường và những người khuyết tật sống chung với nhau. Hiện nay có 147 cộng đoàn con tàu Noe tại 35 nước trên thế giới.
Ngoài ra, ông Jean Vanier cũng thành lập phong trào Đức Tin và Ánh Sáng, hiện có hơn 1.500 nhóm tại 82 nước, nhóm thăng tiến tình liên đới với những người khuyết tật. Hiện ông Vanier đang sống tại cộng đoàn đầu tiên ở Trolley-Preux. Ông là tác giả của hơn 30 cuốn sách, trong đó có cuốn thuộc loại bán chạy nhất tựa đề Trở Nên Người, được dịch ra 29 thứ tiếng. Ông Vanier cho biết sẽ dùng số tiền của giải Templeton để phát triển các cộng đoàn con tàu Noe trên thế giới. Ông nói rằng những người bị một khuyết tật, đặc biệt là khuyết tật tâm trí, vẫn có cái gì đó để cống hiến cho thế giới và có điều để nói. Khi chúng ta tiếp xúc với họ, chúng ta sẽ bắt đầu thay đổi chính mình. Đó cũng là ý tưởng của năm thánh lòng thương xót mà Đức Thánh Cha Phanxicô ấn định. Vấn đề ở đây là mỗi người chúng ta thay đổi chính mình và đi tới những người ít được coi trọng nhất. Những ai khép kín thì không thể tìm được chỗ đứng của mình. Những gia đình bị thương tổn không còn biết tiến bước thế nào nữa.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe tiểu sử chân phước Jean-Émile de Villeneuve và Maria Cristina, Đức Mẹ Vô Nhiễm, sẽ được tôn phong hiển thánh vào Chủ nhật tới.
Thưa quý vị thính giả, Chủ nhật 17 tháng 5 tới đây, Giáo hội Công giáo sẽ có thêm 4 vị hiển thánh do Đức Thánh Cha Francisco tôn phong trong buổi lễ tại quảng trường Thánh Phêrô. Đó là nữ tu Jean-Émilie de Villeneuve, sáng lập dòng các nữ tu Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ở Castres, miền Nam nước Pháp. Nữ tu Maria Cristina Đức Mẹ Vô Nhiễm Prado và hai nữ trong phước người Palestine là nữ tu Maria Alfonsina Danin Gattas, sáng lập dòng nữ Đa Minh Mông Côi tại Jerusalem, và nữ tu Mariam Chúa Giêsu chịu đóng đanh, tục danh là Mariam Bauardi. Trong những ngày qua, chúng tôi đã gửi đến quý vị những nét nổi bật trong cuộc sống và hoạt động của hai nữ chân phước người Palestine. Sau đây là sơ lược tiểu sử hai vị thánh còn lại. Trước hết là nữ tu Jean-Émilie de Villeneuve, sáng lập dòng các nữ tu Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ở Castres, bên Pháp. Jean-Émilie sinh tại thành phố Toulouse cách đây hơn 2 thế kỷ, ngày 9 tháng 3 năm 1811. Con thứ ba của ông bà hầu tước Louis de Villeneuve và Rosalie Davison. Émilie lớn lên trong lâu đài Haute-Rive, nơi thân phụ là đại điền chủ, cung cấp công ăn việc làm cho nhiều người trong xưởng gia thuộc, một công nghệ mới lúc bấy giờ. Từ song thân, Émilie nhận được những giá trị sâu xa, nhưng thử thách đau thương đã sớm ghi đậm nét trong cuộc đời thiếu nữ này. Thực vậy, khi lên 14 tuổi, Émilie bị mất thân mẫu, và 3 năm sau đó đến lượt chị ruột Octavie qua đời. Thân phụ của Émilie vốn là một cựu thủy thủ, tỏ ra có cảm thức vững chắc về mặt xã hội. Ông mở lớp dạy nghề cho giới trẻ và thiết lập một công ty tương trợ. Émilie trở thành quản gia tại lâu đài Haute-Rive. Coralie de Gue, bạn tri kỷ của Émilie, mô tả cô như một người đơn độc và quảng đại đối với những người túng thiếu. Khi còn là một thiếu nữ, Émilie có thói quen tín thác cho Đức Mẹ những vui mừng và cơ cực, những chọn lựa và tâm tư của cô. Đức Mẹ Maria trở thành người bạn đường và là tri kỷ của Émilie. Đam mê của Émilie là tình yêu đối với Thiên Chúa và những người nghèo khổ nhất. Cô muốn ở với người nghèo, các bệnh nhân và tù nhân, và cả các kỹ nữ, để chứng tỏ cho họ Thiên Chúa yêu thương họ. Cô cũng muốn có quan hệ bình đẳng với họ, trả lại cho họ phẩm giá làm người, theo gương Đức Chúa Giêsu cứu thế.
Năm 1836, khi được 25 tuổi, Émilie giả từ thân phụ để thành lập một dòng tu. Cô thưa với cha, chính vì Chúa mà con giả từ ba, con muốn phục vụ người nghèo. Trong công trình này, chị được sự hướng dẫn của cha linh hướng Le Plan dòng tên. Sau khi suy nghĩ về việc có nên gia nhập dòng nữ tử bác ái Thánh Vincent Paulo hoặc lập dòng mới, chị Émilie cùng với hai thiếu nữ thành lập dòng tu các nữ tu Đức Mẹ Vô Nhiễm ngày 8 tháng 12 năm 1836, về sau quen được gọi là các nữ tu áo xanh thành Castres, vì chiếc áo dòng màu xanh dương của các chị. Tại sao lại chọn danh hiệu các nữ tu Đức Mẹ Vô Nhiễm? Thưa, vì sau khi thân mẫu qua đời, Émilie có thói quen tín thác những vui mừng và cơ cực, khó khăn và những chọn lựa cho mẹ Maria, người trở thành bạn đồng hành của chị. Cộng đoàn nữ tu đầu tiên của dòng ở trong một căn nhà nhỏ, thiếu thốn mọi tiện nghi, ở thành phố Castres thuộc miền Nam Pháp. Quan tâm đến những nhu cầu của những người nghèo khổ nhất ở chung quanh, các chị đón tiếp các thiếu nữ túng thiếu và lầm than. Đó cũng là tình trạng chung của nhiều người vào thời kỳ đầu tiên của kỷ nguyên công nghệ. Các chị cũng săn sóc các tù nhân. Chẳng bao lâu sau, cộng đoàn thứ hai của dòng được thành lập, và các chị được ủy thác nhiệm vụ giáo dục các trẻ em, dạy giáo lý và săn sóc các bệnh nhân. Ban đầu, tất cả các cộng đoàn của dòng đều có ba sứ mạng như thế. Năm 1853, khi được 42 tuổi, chị Émilie quyết định từ chức bề trên tổng quyền của dòng. Và năm sau đó, ngày 2 tháng 10 năm 1854, chị qua đời vì bệnh dịch tả sau khi đã dâng hiến mạng sống của mình cho Chúa để xin cho bệnh dịch đang hoành hành tại thành Castres bấy giờ được chấm dứt. Các cộng đoàn đầu tiên ở Phi Châu. Chị Émilie mong muốn đi tới những nơi Chúa Giêsu chưa được biết đến và yêu mến. Vì thế năm 1848, tức là 6 năm trước khi qua đời, chỉ gửi một số nữ tu đến hoạt động tại Senegal bên Phi Châu. Việc khởi hành này được thực hiện sau nhiều thăng trầm và thương lượng với cha Liebermann thuộc dòng thừa sai Chúa Thánh Thần. Đến nơi, các nữ tu kiên nhẫn tìm hiểu và học hỏi về dân chúng, về nền văn hóa và ngôn ngữ của họ. Năm sau đó, các chị khởi hành đi Gambia và Gabon. Ở lại Pháp, mặc dù xa xăm, chị Emily tiếp tục giữ liên lạc mật thiết với các nữ tu qua thư từ đều đặn. Dòng các nữ tu Đức Mẹ Vô Nhiễm tiếp tục phát triển sau khi chị Emily qua đời. Với những đạo luật mới tách biệt giáo hội và nhà nước Pháp năm 1904, các nữ tu buộc lòng phải rời bỏ nước Pháp, xuống tàu đi Brazil rồi Argentina. Năm 1998, các chị đến lập cộng đoàn ở Philippines.
Ngày 6 tháng 7 năm 1991, Đức Giáo Hoàng John Paul II cho ban hành sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của vị tôi tớ Chúa Emily de Villeneuve. Và ngày 17 tháng 12 năm 2007, Đức Thánh Cha Biển Đức XVI cho công bố sắc lệnh nhìn nhận một phép lạ xảy ra nhờ lời chuyển cầu của chị Emily. Sau đó, lễ phong chân phước đã do Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, chủ sự ngày 5 tháng 7 năm 2009. Rồi ngày 7 tháng 12 năm ngoái, 2014, Đức Thánh Cha Francisco cho công bố sắc lệnh nhìn nhận một phép lạ nhờ lời chuyển cầu của chân phước Emily de Villeneuve. Người được phép lạ là bé gái Emily Maria de Souza, sinh ngày 2 tháng 8 năm 2007 tại Oroco, Pernambuco, Brazil. Ngày 5 tháng 5 năm 2008, bé Emily mới được 9 tháng đang chơi với sợi dây của máy quạt điện. Em thò tay vào lỗ cắm điện và bị điện giật. Em bị tê liệt 8 phút sau đó và rên rỉ. Khi được chở tới nhà thương Don Marlon de Petrolina, Emily được đưa vào khu điều trị khẩn trương. Các bác sĩ và y tá nghĩ rằng dù em bé có sống sót đi nữa, thì em cũng phải mang những hậu quả trầm trọng. Bé bắt đầu ăn được, nhưng em khóc và bị trương bắp cơ và khó thở. Ngày 14 tháng 5, 2008, người ta đặt cho em một ống truyền dinh dưỡng vào bao tử và được chuyển sang khu nhi đồng. Em được xuất viện ngày 20 tháng 5 trong một tình trạng trầm trọng. Emily không thở được, cũng chẳng nói được, không ngẩng cổ và không đứng được. Từ ngày 21 đến 29 tháng 5 sau đó, người ta làm tuần cửu nhật kính chân phước Jean-Emily de Villeneuve. Tối ngày 30 tháng 5, có một sự thay đổi hoàn toàn, em bé bắt đầu nhìn thấy và cổ trở lại tình trạng bình thường. Các khám nghiệm y khoa kế tiếp cho đến những xem xét sâu cùng do hai chuyên gia đích thân khám nghiệm đã ghi nhận em Emily không bị hậu quả nào về thần kinh. Những sự kiện này xảy ra sau phép lạ thứ nhất và trước lễ phong chân phước, nên với phép đặc biệt của Đức Thánh Cha, Tòa án giáo phận Petrolina địa phương đã cứu xét sự việc trong khoảng thời gian từ 13 tháng 9 năm 2011 đến 12 tháng 6 năm 2012. 13 nhân chứng được hỏi cung, trong đó có 5 bác sĩ, 1 nữ y tá và 4 người thân trong gia đình em Emily. Sau khi cứu xét ở cấp giáo phận và tại Bộ Phong Thánh, qua Hội đồng Giám định Y khoa và Hội đồng Thần học gia và các Hồng y, giám mục thành viên, Bộ đi đến kết luận cuộc khỏi bệnh của em Emily là do sự chuyển cầu của chân phước Emily de Villeneuve. Hiện nay dòng Đức Mẹ Vô Nhiễm có khoảng hơn 600 nữ tu hoạt động tại 16 quốc gia với nhiều công tác xã hội, đặc biệt là khoảng 35 trường học với 35.000 học sinh.
Vị nữ chân phước sau cùng trong số 4 vị sắp được phong hiển thánh là nữ tu Maria Cristina Brando, người Italia, sáng lập dòng các nữ tu hy tế đền tạ Chúa Giêsu Thánh Thể. Chị sinh ngày 1 tháng 5 năm 1856 tại thành Napoli, con út trong số 4 người con gái của một gia đình khá giả. Thân phụ là ông Giovanni Giuseppe, giữ một chức vụ quan trọng trong ngân hàng Napoli, và mẹ là bà Maria Concetta Marasso, qua đời vài ngày sau khi sinh con. Maria Cristina tính tình dịu hiền và ngoan ngoãn, được giáo dục vững chắc về đời sống tôn giáo, và chẳng bao lâu sau đó tỏ ra có khuynh hướng rõ ràng về đời sống cầu nguyện và hãm mình. Cô cảm thấy được những điều thuộc về Thiên Chúa thu hút, yêu thích cô tịch, và xa tránh những thứ phù vân trần tục, siêng năng xưng tội và rước lễ. Cô thường tự nhủ theo lời dạy của Chúa, tôi phải nên thánh, tôi muốn nên thánh. Năm lên 12 tuổi, trước ảnh Chúa Giêsu hài đồng, Maria Cristina khấn hứa sống khiết tịnh trọn đời. Khi cảm thấy ơn gọi tu dòng, Maria Cristina bày tỏ ước muốn xin gia nhập dòng các nữ tu thánh thể ở Napoli, nhưng bị thân phụ cản trở. Nhưng rồi cô cũng được cha đồng ý cho gia nhập dòng thánh Clara ở đan viện Fiorentine ở Chiaia, Napoli, nơi chị ruột Pia của cô đang tu. Nhưng vì bị bệnh nên hai lần Maria Cristina phải về gia đình để chữa trị. Sau khi khỏi bệnh, cô được phép gia nhập đan viện các nữ tu thánh thể, và năm 1876 khi được 20 tuổi, chị nhận tu phục và lấy tên là Maria Cristina Đức Mẹ Vô Nhiễm. Nhưng rồi tại đây chị cũng bị bệnh và buộc lòng phải rời bỏ con đường chị đã hăng say khởi sự. Khi ấy chị hiểu rằng đã đến lúc khởi sự một hội dòng mà từ lâu Maria Cristina cảm thấy tiếng gọi. Vì thế năm 1878, trong khi trọ lại nhà các nữ tu dòng Teresa ở Torre del Greco, Maria Cristina đặt nền móng cho một gia đình dòng tu mới lấy tên là dòng các nữ tu đền tạ Chúa Giêsu thánh thể. Về sau dòng tăng trưởng mạnh, mặc dù rất eo hẹp về tài chánh và gặp những chống đối, cũng như tình trạng sức khỏe mong manh của chị sáng lập. Sau khi di chuyển nhiều nơi theo lời khuyên của vị tôi tớ Chúa Michelangelo da Maria Giano và chân phước Ludovico da Casoria, dòng mới đặt trụ sở tại Casoria, không xa Napoli. Dù gặp nhiều khó khăn nhưng dòng đã cảm nghiệm sự quan phòng của Chúa, và có thể cậy dựa vào sự giúp đỡ của nhiều ân nhân và giáo sĩ, trong đó nổi bật là cha Domenico Maggione. Dòng tăng trưởng mạnh về con số các thành viên và các nhà mới, nơi nơi đều chứng tỏ lòng sùng mộ đối với phép thánh thể và ân cần giáo dục các trẻ em.
Năm 1897, khi được 41 tuổi, chị Maria Cristina khốn tạm, và ngày 20 tháng 7, 1903, dòng được tòa thánh phê chuẩn, và ngày mùng 2 tháng 11 cùng năm đó, chị sáng lập cùng với nhiều nữ tu khác khấn trọn đời. Chị sống đời thánh hiến trong tinh thần quảng đại, kiên trì và vui tươi, chu toàn nhiệm vụ bề trên tổng quyền trong sự khiêm tốn, khôn ngoan và nhã nhặn, luôn nêu gương cho chị em về lòng trung thành với Thiên Chúa và ơn gọi, nhiệt thành mở rộng nước Chúa. Chị Maria Cristina qua đời ngày 20 tháng Giêng 1906, lúc mới được 50 tuổi. Linh đạo của chị luôn được soi sáng nhờ một đức tin đơn sơ, vững chắc và sinh động, được nuôi dưỡng bằng sự lắng nghe lời Chúa, sốt sắng lãnh nhận các bí tích, chuyên chăm suy niệm các chân lý vĩnh cửu và nhiệt thành cầu nguyện. Chị đặc biệt có lòng tôn sùng sự nhập thể, cuộc khổ nạn và cái chết của Đức Chúa Giêsu Kitô, sùng kính thánh thể, để gần gũi hơn trong tinh thần và thể lý với nhà tạm mình Thánh Chúa, chị cho làm căn phòng giống như hang đá máng cỏ gần nhà thờ mà chị xây cất ở Casoria. Tại nơi đó, mỗi đêm chị ngồi trên một ghế canh thức và nghỉ ngơi, làm bạn đồng hành với Đức Chúa Giêsu thánh thể. Chị Maria Cristina cũng có một linh đạo theo tinh thần đền tạ, đến độ điều này trở thành đoàn sủng của hội dòng. Thực vậy, trong số những đoạn tiểu sử tự thuật được viết ra trong tinh thần vân phục lệnh của cha linh hướng, người ta đọc thấy những dòng này. Mục đích chính của hội dòng là đền tạ những xúc phạm mà thánh tâm Đức Chúa Giêsu đã chịu trong phép thánh thể, nhất là bao nhiêu sự bất kính và cẩu thả, lơ là, những vụ rước lễ phạm thánh, các thánh lễ được tham dự với tất cả sự chia trí và những gì đâm thâu qua trái tim cực thánh do bao nhiêu thừa tác viên và các tâm hồn thánh hiến gây ra cho Chúa cùng với những kẻ không biết Chúa đâm vào trái tim Chúa. Trái tim Chúa muốn ủy thác trái tim Ngài cho các nữ tu đền tạ thờ lạy vĩnh viễn. Trái tim bị xúc phạm kinh khủng và bị lăng mạ trong bí tích tình yêu. Các nữ tu thờ lạy liên tục có đời sống vừa chiêm niệm vừa hoạt động, được trái tim Đức Chúa Giêsu ủy thác công tác dịu dàng là nạn nhân của đức ái và đền tạ. Đức bác ái vì các chị được ủy thác nhiệm vụ chăm sóc các trẻ nữ. Từ khía cạnh thứ hai này nảy sinh các hoạt động như nhạc viện nữ giới, các trường học, viện cô nhi, các trường nội trú và ngoại trú. Tất cả là để sửa sai những kiến thức về Thiên Chúa, nơi mà Chúa không được biết đến, đồng thời làm cho Chúa được mến yêu và tránh cho các anh chị em những xúc phạm mà mẹ Maria Christina sống để đền tạ.
Thế là người ta thấy rõ hai đường hướng mà đoàn sủng của mẹ Maria Christina truyền lại cho các nữ tu đền tạ. Đó là tình yêu thương Thiên Chúa và tha nhân, hai ngành cây xuất phát từ cùng một thân cây. Trong dòng luôn có một nữ tu chầu thánh thể, mỗi giờ chuông điểm trong nhà thờ ở Casoria, các chị đổi phiên với nhau. Tất cả các nữ tu dù làm gì trong lúc chuông đánh như thế đều hiệp thông trong tinh thần với chị nữ tu sắp bắt đầu giờ chầu. Hiện nay dòng có 250 nữ tu hoạt động trong 28 nhà ở miền Campania và Lazio ở Italia và ở Jundiaí bên Brazil, nơi có nhà đầu tiên được mở vào năm 1967, và tại Manila, Philippines, nhà huấn luyện ơn gọi, viện cô nhi và vườn trẻ, cũng như tại Modelia bên Colombia và tại Rutin, Philippines. Ngày 27 tháng 4 năm 2003, mẹ Maria Christina được Đức Gioan Paolo II tôn phong chân phước. 11 năm sau đó, ngày 17 tháng 9 năm 2014, Đức Thánh Cha Francisco đã cho công bố sắc lệnh nhìn nhận phép lạ nhờ lời chuyển cầu của chị. Một đôi vợ chồng ở Amorosi thuộc tỉnh Benevento, Nam Italia không có con được sau hai lần mang thai ngoài tử cung của Mariangela Di Mauro. Các bác sĩ bảo không còn cách nào khác. Bà Mariangela khi còn nhỏ đã học trường của nữ tu Maria Christina. Bà không mất hy vọng và cầu xin chân phước cứu giúp để được ơn làm mẹ. Ông bà Di Mauro cũng không nghĩ đến việc nhận con nuôi, và năm 2004, họ sinh được con trai tên là Pasqualino, mặc dù các bác sĩ quả quyết là Mariangela không thể nào mang thai. Nữ tu Carla Di Meo, bề trên tổng quyền các nữ tu hy lễ đền tạ, từ tháng 11 năm 2014 cho biết đã giữ 5.000 chỗ tại quảng trường Thánh Phêrô để các nữ tu và tín hữu đến dự lễ phong thánh vào Chủ nhật tới đây.
Vừa rồi là tiểu sử chân phước Jean-Emile de Villeneuve và Maria Christina Đức Mẹ Vô Nhiễm sẽ được tôn phong hiển thánh vào Chủ nhật tới. Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Lời khẩn nài của người công chính chống lại các kẻ bất hại.
Kính thưa quý vị thính giả, trong số các lời cầu cá nhân còn có nhiều lời cầu của người công chính khẩn nài Thiên Chúa cứu vớt họ khỏi ác nhân, chẳng hạn như Thánh Vịnh 17. Lạy Chúa, xin nghe con giải bày lẽ phải, lời con than vãn xin Ngài để ý, xin lắng tai nghe tiếng nguyện cầu thốt ra từ miệng lưỡi chẳng điêu ngoa. Con xin được Thánh Nhan soi xét, vì mắt Ngài thấy rõ điều chính trực. Chúa có xét lòng con, thăm con giữa đêm trường, có thử con bằng lửa, cũng chẳng thấy điều gian. Con chẳng theo thói đời buông những lời sai trái. Con tuân giữ mọi lời Chúa dạy, tránh xa đường lối kẻ bạo tàn, dõi vết chân Ngài con không vấp ngã. Con kêu lên Ngài lạy Thiên Chúa, vì Ngài đáp lời con. xin lắng tai bà nghe tiếng con cầu, xin biểu lộ tình thương diệu kỳ của Chúa. Ngài cứu ai trú ẩn dưới cánh tay Ngài khỏi quân thù xông đánh. Xin giữ gìn con như thể con ngươi, dưới bóng Ngài xin thương che chở, cho khỏi tay lũ ác nhân hãm hại, thoát bọn tử thù tứ phía bủa vây. Kẻ thù con lòng chai dạ đá, mở miệng ra là ngạo mạn khinh đời, rầm rập tới kìa chúng đã bao quanh, mắt trừng trừng như muốn quật con xuống đất, thật giống loài sư tử, trực nuốt sống ăn tươi, hệt như con mãnh thú rình rập ở bụi bờ. Lạy Chúa xin đứng dậy ra nghênh chiến, quật ngã quân thù, vung bảo kiếm cứu mạng con cho khỏi ác nhân. Lạy Chúa xin thẳng tay khai trừ bọn chúng khỏi thế giới loài người, khỏi thế giới loài người, khỏi chốn dương gian. Số phận chúng ở đời là như vậy, án phạt Chúa đã đành, xin Ngài bắt chúng nuốt cho đầy bụng, cả đàn con cũng được ăn thỏa thích, phần còn lại cho bảy cháu mai sau. Về phần con, sống công minh chính trực, con sẽ được trông thấy mặt Ngài, khi thức giấc, được thỏa tình chiêm ngưỡng thánh nhan. Ngay trong câu mở đầu, tác giả Thánh Vịnh đã tìm cách lôi kéo sự chú ý của Thiên Chúa trên trường hợp của ông bằng cách đặt song song sự công chính của con với lời than van của con và lời cầu nguyện của con. Câu này cũng đồng thời diễn tả nội dung của lời khẩn nài của ông, đó là xin Thiên Chúa can thiệp bảo vệ ông chống lại những kẻ gian ác bách hại ông. Miệng lưỡi chẳng điêu ngoa là kiểu nói chuẩn bị cho sự phản đối của tình trạng vô tội của ông. Tác giả chờ đợi nơi Thiên Chúa một phán quyết rõ ràng, vì ông ý thức được sự vô tội của mình và sẵn sàng để cho Thiên Chúa thử thách, bởi vì Thiên Chúa là đấng nhìn thấy mọi sự trong cùng thẳm tâm hồn. Ngài thấu suốt tâm can từng gang tấc. Vì đối với Chúa thì đêm đen cũng sáng tỏ như ban ngày, ánh sáng và bóng tối cũng như nhau. Ba động từ dò xét con tim, lục lọi giữa đêm trường, thử trong lò lửa, khiến chúng ta nghĩ tới thói quen tại vùng Trung Đông cổ xưa kia, trong đó thần linh dò xét con người trong giấc ngủ, không cho phép người bị duyệt xét có thể chống lại, cho dù là một chút đi nữa. Tựa như ngày nay trong cách chữa trị của các chuyên viên phân tâm, dùng thuật thôi miên để tra hỏi, khiến cho đương sự nói ra các khúc mắc, các uẩn ức, để sau đó giải tỏa họ khỏi các chấn thương tinh thần trong quá khứ. Theo tác giả, sự dò xét kỹ lưỡng đó của Thiên Chúa cũng cho thấy ông đã không hề phạm tội gì. Ông sống ngay thẳng, không gian dối, cả trong lời ăn tiếng nói, không bao giờ điêu ngoa, không hề buông những lời sai trái như thói đời thường làm. Trái lại, ông tuân giữ mọi điều Chúa dạy, tránh xa đường lối kẻ bạo tàn và dõi theo vết chân của Chúa nên không vấp ngã. Tác giả tuyên xưng sự vô tội của mình trong hình thái tiêu cực bằng cách trình bày với Thiên Chúa những gì ông không làm. Sau khi nói lên sự vô tội, tác giả có thể trình bày lòng tin tưởng của ông nơi Chúa là đấng luôn lắng nghe tiếng tín hữu kêu cầu và đáp trả lại bằng cách biểu lộ tình thương đối với những kẻ trú ẩn dưới cánh tay Ngài và cứu vớt họ khỏi quân thù xông đánh. Dịch sát nghĩa là biểu lộ các xót thương của Ngài. Qua đó tác giả ám chỉ thái độ mà Thiên Chúa đã tỏ lộ rất nhiều lần và trong vô số các trường hợp khác nhau đối với dân Israel nói chung và đối với các tín hữu nói riêng, bằng cách cứu thoát họ khỏi các thù địch. Đây cũng là các tâm tình của tác giả Thánh Vịnh 18 khi ông nói, từ chốn cao vời, Chúa đưa tay nắm lấy, vớt tôi lên khỏi nước lũ mênh mông, cứu tôi thoát đối phương tàn bạo và kẻ thù mạnh thế hơn tôi. Chúng tấn công tôi ngày tôi lâm nạn, nhưng Chúa thương bênh đỡ phù trì, người kéo tôi ra chỗ thảnh thơi, vì yêu thương tôi nên người giải thoát. Chúa xử tốt với tôi, bởi tôi sống ngay lành, người ban thưởng cho tôi vì tay tôi trong sạch. Chính bởi tôi đã theo đường lối Chúa, không lỗi đạo cùng Thiên Chúa tôi thờ. Mọi quyết định của người luôn ở trước mặt tôi, thánh chỉ người truyền tôi không hề bỏ. Trước mặt Chúa tôi là kẻ thập toàn và tránh xa tội lỗi. Chúa ban thưởng cho tôi, bởi tôi sống ngay lành và tay tôi trong sạch, như mắt Ngài đã thấy. Ở đây tác giả dùng một kiểu nói cụ thể diễn tả được sự chăm nom săn sóc của Thiên Chúa đối với tín hữu. Xin giữ gìn con như thể con ngươi. Trong sách Đệ Nhị Luật, ông Mô-sê cũng đã diễn tả tình yêu thương Thiên Chúa dành để cho dân Israel như sau. Chúa ấp ủ, Chúa lo dưỡng dục, luôn giữ gìn chẳng khác nào con ngươi mắt Chúa. Dưới bóng Ngài là một kiểu nói khác nữa miêu tả sự chở che của Thiên Chúa dành cho dân Ngài. Đây là kiểu nói thường gặp trong các thánh vịnh. Chẳng hạn tác giả thánh vịnh 36 ca tụng tình thương Chúa như sau. Lạy Thiên Chúa, tình thương Ngài quý trọng biết bao, phàm nhân tìm bóng Ngài trú ẩn. Tác giả thánh vịnh 57 thì kêu lên, xin thương xót con cùng lạy Thiên Chúa, xin Ngài thương xót con, này con đến ẩn náu bên Ngài, dưới bóng Ngài này con ẩn náu, tới khi nào hết tai họa khổ đau. Trong khi tác giả thánh vịnh 63 miêu tả tương quan thân tình của ông với Thiên Chúa như sau. Con tưởng nhớ Chúa trên giường ngủ, suốt năm canh thầm thĩ với Ngài, quả thật, Ngài đã thương trợ giúp, nương bóng Ngài con hớn hở reo vui. Kiểu nói này nêu bật nhiệm vụ che chở đến từ sự hiện diện của Thiên Chúa trong hòm bia giao ước dưới cánh của các kerubim đối với những ai cần được trợ giúp và tìm nương ẩn trong đền thánh. Tuy nhiên, kiểu nói này cũng gợi lên hình ảnh Thiên Chúa che chở bằng cách mang dân Israel trên cánh phượng hoàng mà đến với Ngài, như viết trong sách Xuất Hành, chương 19 câu 4, hay sách Đệ Nhị Luật, chương 32 câu 11. Gần Chúa là khiên che thuẫn đỡ, là sức mạnh chở che, tác giả không sợ tay lũ ác nhân hãm hại, và ông thoát bọn tử thần tứ phía bủa vây. Tiếp đến ông miêu tả sự hung hãn của các thù địch, chúng là những kẻ lòng chai dạ đá, mở miệng ra là ngạo mạn khinh đời, vì tâm địa chúng kiêu căng. Rầm rập tới kìa chúng đã bao quanh, mắt trừng trừng như muốn quật con xuống đất, thật giống loài sư tử, trực nuốt sống ăn tươi. Hệt như con mãnh thú rình rập ở bụi bờ. Thù địch của tác giả giống như các loài thú dữ, sẵn sàng xông vào cắn xé ông cho chết. Tất cả những hình ảnh này cố ý thê thảm hóa tình trạng hiểm nguy mà ông đang phải đối phó, nhưng nhằm làm cho lời ông kêu cầu Thiên Chúa cứu giúp được hữu hiệu hơn. Hình ảnh sư tử biểu tượng cho sự dữ và nguy cơ của cái chết của người công chính bị thù địch xé nát như viết trong Thánh Vịnh 7 câu 3. Tác giả Thánh Vịnh 10 miêu tả kẻ ác như sau. Kẻ ác kiêu căng đuổi bắt người nghèo khổ, họ mắc phải mưu nó đã bày ra. Kẻ ác khoe khoang tham vọng của mình, bóc lột người ta xúc phạm khinh thường Chúa. Kẻ ác dám ngông nghênh bảo rằng Chúa chẳng phạt vì có Chúa đâu. Tư tưởng nó chung quy là vậy. Nó làm gì cũng vẫn thành công, đối với nó, phán quyết Ngài thật quá xa vời, mọi thù địch, nó khinh thường tất cả, lại còn tự nhủ, ta không hề nao núng, chẳng đời nào phải hoạn nạn đâu. Miệng độc giữ điêu ngoa, những buông lời nguyền rủa, lưỡi nói toàn chuyện gian ác bất công, nó phục cạnh xóm làng, giết trộm người vô tội, mắt rình ai yếu thế. Chẳng khác nào sư tử phục sẵn ở trong hang, nó phục nơi ẩn khuất rình bắt người nghèo khổ, lừa vào lưới nó răng. Nó rạp xuống, nép mình, vồ lấy người yếu thế, nanh vuốt ghì cho chặt. Nó nhủ thầm, Thiên Chúa đã quên, người che mặt chẳng bao giờ thấy nữa. Ở đây tác giả kết thúc lời cầu của mình với việc xin Chúa đứng lên ra nghênh chiến và quật ngã quân thù, vung bảo kiếm cứu mạng ông. Hình ảnh Thiên Chúa là chiến sĩ oai hùng dũng mãnh, cầm gươm đánh nhau với các kẻ thù địch và dẹp tan chúng, cũng là hình ảnh hay gặp trong Thánh Kinh. Hình ảnh lưỡi gươm lời Chúa nhắc cho chúng ta nhớ tới gươm lời Chúa phóng ra từ miệng con người là chiên con bị sát tế, đấng cầm bảy ngôi sao trong tay như viết trong sách Khải Huyền chương 1 câu 16. Tác giả xin Chúa tiêu diệt và khai trừ các thù địch của ông và đổ án phạt ấy cả trên đầu con cháu của chúng nữa. Bị khai trừ khỏi thế giới loài người, khỏi chốn dương gian là hình phạt khủng khiếp. Nhưng không chỉ có thế hệ thứ nhất phải gánh chịu, nuốt cho đầy bụng án phạt của Thiên Chúa, mà cả đàn con cũng được ăn thỏa thích và phần còn lại thì dành cho bảy cháu mai sau, tức là cả ba đời đều bị đánh phạt. Kết thúc lời cầu, tác giả tái lập lại sự vô tội và cuộc sống công minh chính trực của mình, và mong được no thỏa diện kiến và chiêm ngưỡng tôn nhan Thiên Chúa. Chiêm ngưỡng tôn nhan Chúa có nghĩa là được chấp nhận trong đền thánh, nơi Thiên Chúa hiện diện và được nói chuyện mặt giáp mặt với Ngài. Đây là đặc ân Thiên Chúa đã chỉ dành cho ông Môsê, tôi tớ của Ngài. Chương 33 sách Xuất Hành kể rằng, ông Môsê dựng lều hội ngộ bên ngoài trại để ai thỉnh ý ra về thì ra đó. Mỗi khi ông vào trong lều thì cột mây đáp xuống đứng ở cửa lều. Ra về đàm đạo với ông Môsê mặt giáp mặt như hai người bạn với nhau. Nhưng trong các thánh vịnh, đặc ân này cũng được dành cho các người công chính, như viết trong thánh vịnh 16. Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống, trước thánh nhan ôi vui sướng tràn trề, ở bên Ngài hoan lạc chẳng hề vơi. Khi thức giấc ở đây, nếu ám chỉ sự tỉnh dậy sau cái chết, thì nó quy chiếu về sự sống lại trong một cuộc sống hạnh phúc, trong sự hiện diện của Thiên Chúa. Hay dịch sát nghĩa trong hình ảnh, Tâmuna của Thiên Chúa. Khi quy về Thiên Chúa, nó diễn tả khía cạnh hữu hình, qua đó Thiên Chúa để cho loài người trông thấy Ngài trong sự tỏ hiện vinh quang của Ngài. Nghĩa là sự hiện diện vinh quang của Thiên Chúa trong đền thánh có thể được tín hữu nhận thức ra không phải qua con mắt của thân xác, nhưng với con mắt đức tin.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican. Hôm 13 tháng 5 vừa qua, Ủy ban song phương giữa Tòa Thánh và Nhà nước Palestine đã hoàn thành việc soạn thảo hiệp định toàn bộ giữa hai bên. Nairobi, Hội đồng Giám mục Kenya tố giác tình trạng bất an tại nước này với vụ sát hại vô lý ít nhất 50 người ở miền thung lũng phía Bắc, gần một tháng sau vụ quân khủng bố tấn công Đại học Garissa hồi tháng 4 vừa qua, làm cho 148 người chết. London, ông Jean Vanier, sáng lập cộng đoàn Ax, con tàu Noe, đề cao giá trị bình đẳng của mỗi người, bất luận họ là người khuyết tật hay không.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.